Ngờ gì được Phật. Bữa nay thì chúng tôi cũng chưa có khỏe hẳn. Thôi thì nói được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thì chúng ta nghe về đã nghe về tịnh độ. Rồi kế đến chúng ta nghe vấn đề sinh. Thực sự đó là những cái ý nghĩa tổng quát. Hôm nay chúng ta nghe đại khái cũng tổng quát nữa về cái nguồn gốc của tịnh độ. Thì nguồn gốc của tịnh độ, đó tịnh độ từ đâu ra? Bữa chúng ta có nghe về tịnh độ, có nói đến thế giới và tịnh của ấy. Đây thì thực sự nó vấn đề chúng ta nghe thì nó có về phương diện lý, còn về sự thì quả thực không thể nào chúng ta có thể biết được. Trong đạo Phật thì theo như trong đạo Phật thì mình có thể dùng cái lý để mà biết được nhiều cái việc mà thực sự mình không thể biết được. Biết nó thuộc vị trí. Tâm trí của mình hiểu biết là biết theo những nguyên tắc, nguyên lý của suy luận. Thường thường suy luận vững chắc hay không dựa trên cái lý nhân quả. Khi một người nói một chuyện mình bảo là không thể có được thì phần nhiều đó tức là nó nằm ngoài nhân quả. Khi rồi mình bảo tôi thấy có một con bò nó sinh ra một con người, nhưng mà nó không thể có chuyện đó, bò sao sinh ra người đó. Dù là mình chưa thấy chưa biết chưa gì mình có thể kết luận ngay, bởi vì bò là nhân, người là quả, nhân bò không có sinh ra cái quả người được. Cho nên thường thường chúng ta không phải chỉ biết theo những cái mình nhìn thấy, mình nghe trực tiếp. Mà đa số con người, sự hiểu biết của con người ấy, thì nó lại dựa trên phương diện là lý luận. Lý luận ấy, thì nó phải dựa trên cái nguyên tắc của nhân quả. Khi mà người ta chưa làm phi cơ được hay chưa có làm tàu ngầm thì người ta cũng phải có những cái nguyên tắc nào đó, người ta mới bắt tay và người ta làm, mới thực hiện. Và những nguyên tắc đó phần nhiều là hoàn toàn nó phải nằm trên nhân quả hết. Đấy. Thì chính vì vậy ở trong đạo Phật, Đức Phật mới nói cái lý nhân quả đó là chân lý ở trong đạo Phật. Nhưng nói lý nhân quả thì trong đạo Phật rất thiên về phương diện đạo đức. Nhân có thiện thì quả mới thiện. Cho nên khi nói lý nhân quả thì Đức Phật thúc đẩy con người ta làm thiện và mở cái trí người ta trên cái nguyên lý thuộc về đạo đức, để cho con người ta tin tưởng vào phương diện đạo đức. Xưa nay đối với đạo Phật ấy, cái đạo đức nó có mặt ở trong thế gian nhưng mà nó rất là mù mờ về phương diện nhân quả. Cho nên tất cả cái đạo đức ở trong đạo Phật nó được thiết lập ở trên phương diện nhân quả. Và nhiều đạo đức của thế gian người ta chỉ có lập ra cái hành động tốt ở ngay trong cái đời sống hiện tại. Nhưng khi mà Đức Phật mở ra cái lý nhân quả thì lúc bây giờ con người ta, nếu người nào tin theo Phật thì những người đó người ta sẽ thiết lập ra được một cái nền tảng về thiện rất là mạnh mẽ. Bởi vì cái nhân quả của trong đạo Phật là cái nhân quả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba đời ở đây có nghĩa là ba kiếp sống. ba kiếp sinh tử. Cho nên khi mà thiết lập được một cái niềm tin trên cái nguyên lý đó, thì thứ nhất người đó không có tin vu vơ mà có một cái lý lẽ rõ ràng thuộc về nhân quả là chân lý mà. Cái điều thứ hai ấy, khi mà đúng như thế đó, thì cái thiện nó sẽ rất là vững. Mình chỉ lấy một ví dụ, một cái người ta làm ác, người ta cũng tin nhân quả, nhưng mà người ta chỉ tin trong đời này, thì người ta có thể nghĩ, ôi cứ làm ác đi, chết là hết. Do đó cái tâm thiện người ta nó không có mạnh. Một người khác, người ta bảo chứ làm ác có thể bị cái này bị cái nọ, nhưng mình đầy quyền hành hết, tất cả quyền nằm trong tay mình hết, thì mình sợ gì? Thành ra nếu không nghĩ đến cái đời sau á, thì cái tâm thiện của người ta không bao giờ nó mạnh được. Nếu nghĩ đến đời sau á, và tin tưởng vào đời sau á, trên lý nhân quả đó, thì dù mình có nắm bao nhiêu quyền hành, mình cũng không dám làm ác. Thì lúc đó mình xây dựng được một cái nền tảng vững chắc về thiện. Thành ra cái đạo đức như vậy ở trong đạo Phật nó nói là được tương ưng, được dựa trên cái nguyên lý chân lý là nguyên lý nhân quả. Thì do đó cho nên cái thiện đó nó sẽ bất động và nó sẽ vĩnh viễn, vì chân lý là như vậy. Thế cho nên thực sự mình nói về phương diện là một Phật tử theo cái ý nghĩa thọ tam quy thì nó cũng được, nó cũng đúng thôi, nhưng nó chỉ có tính chất gieo duyên. Mình nói Phật tử theo cái ý nghĩa gọi là chánh kiến, tức là mình có một cái chấp nhận cái chân lý ở trong đạo Phật đó, thì mình phải tin cái lý nhân quả ba đời, thì lúc đó mình mới gọi là chấp nhận một chân lý ở trong đạo Phật, và do cái sự chấp nhận đó mà mình trở thành Phật tử. Và đã tin nhân quả ba đời thì đối với Đức Phật đó, thì chắc chắn là mình phải làm thiện. Thì trên phương diện này nó thuộc về thiện ác đạo đức. Sau đó nó có những phương diện mà trực tiếp để mà đi vào cái con đường cứu cánh. Tại làm thiện để làm gì? Làm thiện cũng chỉ để tránh khổ. Mà tránh khổ mà mình cứ phải tránh mãi, đạt được sung sướng mà rồi không bao giờ vĩnh viễn mà phải đạt hoài, thì như vậy nó vẫn chưa phải là cứu cánh. Vì vậy nên đôi khi Đức Phật nói cái nguyên lý nhân quả đó nó theo phương diện trí huệ khai mở, để mà mình có thể đạt đến cứu cánh, thì lúc đó nó được nói thành duyên khởi. Nên trong đạo Phật đôi khi nói nhân quả duyên khởi chẳng hạn vậy. Thì về phương diện nói, khi mà nói cái nguyên lý, nói cái chân lý theo cái phương diện là lý duyên khởi ấy, thì nó có ý nói rằng là cái thực sự mà có của tất cả các pháp, có của tất cả muôn loài ở đây ấy, bất cứ cái gì nó có, nó đều không tự có, và nó có theo cái nguyên lý duyên khởi. Có là cái khởi lên, không sẵn có, không có sẵn, không từng có, mà nó được khởi lên từ nhiều nhân duyên hợp lại, cho nên kêu là duyên khởi. Trong một cái duyên khởi như vậy, tức là một đời sống của mình có mặt ở đây do rất nhiều cái duyên. Bây giờ trong đạo Phật sẽ phân tích một cách chi tiết. Mình phải có mình, đó gọi là nhân. Rồi mình phải có cha, có mẹ. Rồi mình phải có tất cả những cái điều kiện, đều là duyên hết, cha mẹ cho đến những điều kiện đó, để cho một khi mà mình nhập thai và cho một khi mình sinh ra, thì mình có mặt chứ không bị tiêu diệt. Cái sự hiện khởi của mình mà nó muốn cho đến mức độ vững chắc này, nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố nhân duyên khác nữa. Cho nên duyên khởi rất nhiều. Có nhiều bào thai có thể chết trong bụng mẹ, có nhiều đứa trẻ sinh ra đời chết liền vì nó bị thiếu những cái điều kiện để mà sinh tồn. Cho nên cái duyên khởi này nó bao la lắm. Nhưng bao giờ thì cũng phần mình cũng phải có cái hạn. Thì bữa trước chúng ta nghe vấn đề đi vãng sinh, đi sinh á, là sau khi mình tử rồi mình bắt đầu đi sinh á, thì nó còn là cái nghiệp thức. Thì nghiệp thức đó là cái phần của mình. Cái phần của mình mà nó muốn hiện khởi ra, tức là nó muốn có mặt đó, thì nó cần rất nhiều điều kiện khác nữa. Và nó phối hợp lại với nhau như thế thì gọi là duyên khởi. Thì khi nói duyên khởi như vậy, tức là để định nghĩa, xác định cái ý nghĩa hữu. Hữu là có, là mình đang có đây, mình đang là đây. Cái đó thực ra nó từ đâu ra? Xưa nay người ta vẫn thường nói mình do Thượng Đế sinh ra, mình do ông bà tổ tiên, mình do cha mẹ. Có nhiều người thì mình có thể lấy bất cứ một cái gì đi chăng nữa, nhưng mà trong Đạo Phật thì nói là mình vẫn chưa thấy được duyên khởi, mà mình chỉ thấy được những cái nhân duyên rất hạn hẹp và đôi khi nó không chính xác. Khi mà thấy được duyên khởi thì quả thực là nó đi sâu hơn nữa đó. Thì mình sẽ thấy ra được là cái có của mình đó, nếu mà nó là tự có, nếu mà nó là một cái tự tại, là một cái tự tính, một cái tự có, thì nó không cần đến duyên nào hết. Nhưng mà một khi nó phải cần đến duyên, thì cái lý luận trong Đạo Phật là chứng tỏ rằng là nó không tự có. Và khi mà càng nhận xét về cái nhân đó, tức là nếu bây giờ mà mình bảo chứ phải có một cái trung ấm thân, một cái thần thức, một cái trung ấm thân, sau khi người đó chết đi thì nó có một cái nghiệp thức gọi là trung ấm thân. Cái trung ấm thân nó đi và đến bào thai của mẹ chẳng hạn như vậy, thì mình bảo vậy là nó có. Nhưng mà bây giờ mình phải nhận xét cái trung ấm thân nó gồm có những cái gì, và thực ra trong đó nó cái ngã là cái nào. Cái chữ ngã, cái chữ tôi nó chỉ cho một cái gì tự có, không cần đến bất cứ cái nhân duyên, cái ngoại duyên nào khác hết đó. Nhưng trong Đạo Phật nói là với trí huệ, với sự mà sáng suốt tỉnh táo của tâm thức thì không bao giờ tìm ra một cái như vậy, mà luôn luôn một cái gì nó có mặt là nó đã có bao nhiêu cái duyên khởi hợp lại rồi. Thí dụ như mình nói tường là cho gạch nó thành, chứ đâu có sẵn cái tường. Thì lúc đó mình nghĩ là cái gạch nó có, nhưng mà gạch nó lại bao nhiêu là cái đất nó hợp lại thành. Thành ra nó cứ như vậy mà phân tích ra thì không cái gì nó có mặt một cách tự nó hết á. Và luôn luôn nó ở trong một cái tình trạng, ở trong một cái nguyên tắc rất là lạ lùng, nó gọi là duyên khởi. Những cái tầm thường nhất khi mà mình học cái lý duyên khởi á, những cái tầm thường nhất nó đều thuộc duyên khởi. Mà nếu duyên khởi là chân lý đó nó từ cái tầm thường nhất là một hạt bụi, cho đến một con vật, cho đến một loài người, cho đến các bậc thánh, cho đến các vị thượng đế và cho đến chư Phật, đều do duyên khởi mà thành. Thế thì Phật thì cao cả vô cùng, mà thí dụ như một cái nắm đất trong tay mình thì nó rất tầm thường, nhưng mà thực sự ra nó cùng một chân lý với nhau. Chính ở chỗ đó mà những cái vị tu hành đó, họ có thể đạt đến một cái cứu cánh của giải thoát. Bởi vì thứ nhất, tức là chân lý nằm ngay đây. Cái chân lý mà kêu là nhân quả ba đời đó, là cái chân lý mà để cho người ta làm thiện, những người mà người ta có thể nói chưa nghĩ đến cái sự giải thoát vĩnh viễn cứu cánh. Còn có nhiều người người ta nói rằng là người ta với cái trí huệ, người ta với cái nguyện lực của người ta muốn giải thoát liền. Lúc bây giờ Đức Phật nói cái lý duyên khởi, và những người đó người ta có cái khả năng trí huệ để có thể chứng nhận được cái chân lý đó. Thì một mặt cái chân lý đó nó cho thấy là mình không có, thế gian không có, người không có. Thì lúc bây giờ cái tâm của cái vị đó nó không bị dính chấp vào bất cứ một cái pháp nào nữa. Thế là thứ nhất, cái giải thoát nó có mặt tức thời ngay tại đây, ngay trong tâm người đó. Cái thứ hai đó là cái chân lý. Cái chân lý đó trong một nắm đất nó cũng là chân lý đó, huống gì là một cái thân của mình. Thông thường khi một người tu hành thì nghĩ là mình phải có 32 tướng tốt như Đức Phật rồi mình mới thành Phật. Mình phải có tất cả những cái sự sống như Đức Phật đó, mình mới thành Phật. Nhưng mà cái chân lý này nó cho phép mình là một con người đúng là mình mà giác ngộ. Đó, thì cái chân lý đó đó là chân lý duyên khởi. Và chính dựa trên cái chân lý duyên khởi, cái mặt trong của tất cả các pháp nó là tính không. Cái mặt ngoài đó, nó là duyên khởi. Nó tùy duyên như vậy mà làm cho con người, bất cứ một con người nào có trí huệ ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào, người đó đều giác ngộ được. Thế là mình có thể nói một người rất giàu cũng giác ngộ được, một người rất nghèo cũng giác ngộ được, một người rất tinh tiến cũng giác ngộ được, một người rất lười biếng cũng giác ngộ được. Bởi vì không có một cái pháp nào, dù là trong dù là lười, mà nó nằm ngoài cái lý duyên khởi. Đôi khi nếu mình nói mạnh dạn, dù nó rất đúng với chân lý nhưng người nghe có thể sợ hãi. Thiện cũng giác ngộ, ác cũng giác ngộ. Nhưng đến đây thì mình phải cho biết một điều: thiện cũng giác ngộ, ác cũng giác ngộ, nhưng mà thiện có cái duyên khởi của thiện, ác có cái duyên khởi của ác. Thế nên đối với lại Đại Thừa Phật Giáo đó, Ngài Đề Bà Đạt Đa cũng là một Đại Bồ Tát, và sự giác ngộ cũng có nơi Ngài Đề Bà Đạt Đa. Nhưng cái nhân duyên, cái nhân quả của việc mà làm Đức Phật bị thương, phá hòa hợp, phá Pháp Luân Tăng, cái nhân quả đó vẫn là địa ngục. Mà dù có nhân quả địa ngục không nằm ngoài lý duyên khởi. Thế cho nên trong Phật giáo Đại Thừa có câu chuyện Ngài A Nan xuống địa ngục hỏi thăm Đề Bà Đạt Đa. Ngài Đề Bà Đạt Đa nói: ta ở dưới địa ngục vô gián này y như ở trên cõi trời Tam Thiền. Thành ra nó có những cái pháp đó ở trong Đạo Phật đó, mình đôi khi mình thấy nó khó hiểu, nhưng đó nó thuộc về cái chân lý duyên khởi. Thì chính đó chúng ta thấy nhân quả duyên khởi. Thế thì cái duyên khởi này nó, cái lý này nó bao trùm cả thế giới. Một thế giới hiện hữu ra cũng từ duyên khởi. Mà thế giới của chúng sinh đau khổ cũng từ duyên khởi. Thế giới của chư Phật cũng từ duyên khởi. Chứ cho nên cái nguồn gốc của thế giới chư Phật là tịnh độ, nó cũng là từ nhân duyên nào mà khởi ra tịnh độ. Ở trong Đạo Phật, khi mà cái người mà dùng cái tâm trí của mình mà quan sát cái lý duyên khởi và nhận ra được mình không có thật có, người đó có thể thâm nhập vào trong một cái hiểu biết mà mình thường kêu là một cái cảnh giác, cảnh giới của tâm. Rồi sau này người ta thường dùng chữ tam muội rất đặc biệt. Thí dụ như có vị tổ tịnh độ mà gọi là Ngài pháp chiếu. Ngày pháp chiếu tu tịnh độ ở Ngũ Đài Sơn và thường nhập vào cảnh giới Cực Lạc. Ngài pháp chiếu mới nghe cái âm thanh nhạc ở cõi tịnh độ, sau đó mới xuất tam muội, rồi mới lập ra cái pháp niệm Phật mà ngày nay người ta cứ gọi ngũ hội niệm Phật. Thì đại khái cái âm thanh trầm bổng ra sao thì mình không có chính xác biết được, chỉ biết rằng là ngài niệm từ chậm cho đến lẹ, và đến cái hội thứ năm thì rất mau và chỉ còn lại là A Di Đà Phật, chứ không có Nam Mô nữa. Ngày nay chúng ta thường nghe các băng niệm Phật của bên Đài Loan này, nó đó là họ để cái chữ ngũ hội niệm Phật, thì gốc nó là từ ngài pháp chiếu mà ra. Thì đó là những cái cảnh giới rất đặc biệt. Con người của mình mà mình muốn thể nhập vào cái nguyên lý chân lý đó, thì cái đầu tiên mình phải, nếu mà chắc nhất là mình phải chứng vô ngã. Bởi vì trong tâm mình nó mà chấp ngã đó, thì tức là nó mâu thuẫn với cái lý duyên khởi. Cho nên thường thường những người tu phải các bậc cao tăng lắm, thấy cái này thấy cái nọ mình mới dám tin chắc. Bởi vì cao tăng tổ sư đó mới điều phục được cái ngã. Còn những cái người thường họ tu á, mà họ thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ á, là rất nguy hiểm, không có nên thấy. Thấy cha, thấy mẹ, thấy anh em bình thường hàng ngày là tốt nhất. Mà còn thấy cái gì ngoài cái đó là chết người rồi, nó thành tà. Bởi vì mình còn chấp ngã, thành ra tất cả cái thấy của mình là vọng tưởng, nó không có nhập vào cái lý duyên khởi. Cái lý duyên khởi nó rất vi diệu, chúng ta không có thể nào mà có thể nói ra một cách dễ dàng hiểu hết được. Mình chỉ biết có một lần nữa mà ngài A Nan nói với Đức Phật là lý duyên khởi thật là rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu, mà Đức Phật nói ngưng, đừng có bao giờ nói như vậy hết á. Lý duyên khởi này chỉ có chư Phật mới hiểu được thôi. Bây giờ mình thử lấy thí dụ tất cả từ duyên khởi hiện ra mà gốc bản thể của duyên khởi là tính không, mà tính không nằm ngay nơi tâm thức và thân xác của mình. Duyên khởi hiện hữu ngay nơi đó. Chư Phật chứng ra sự giác ngộ do duyên khởi. Thế cho nên trong cái nguyên lý duyên khởi đó, nó có năng lực của giác ngộ. Và chư Phật mới pháp là một. Thế cho nên ở đâu có pháp, ở đó có Phật. Thế cho nên chính trong cái lý duyên khởi, ở nơi thân và tâm của mình có Phật. Nơi thân tâm của mình có Phật, và Phật ở đâu thì có cõi Phật ở đó. Cho nên chính nơi thân tâm mình có cõi Phật ở nơi đó. Thành ra nữa, một khi mà mình thâm nhập vào cái lý duyên khởi thì mình có thể vào cõi Phật, nhưng với điều kiện mình phải vô ngã. Mình không vô ngã thì nó thành tưởng tượng và nó thành tình cảm. Những cái năng lực nó ép cái tâm của mình, những cái mong muốn, mong cầu của mình nó khởi ra những cái hình ảnh giả tưởng. Và lúc đó những cái lực mà tà ma ngoại đạo ở bên ngoài nó mượn cái tâm lực tưởng tượng nó của mình, nó nhập vào tâm mình để nó xài cái thân của mình, cái tâm của mình. Vì vậy cho nên chúng ta phải biết rằng là mình chỉ tin và nghe những cái gì mà các bậc tổ sư hay cao tăng từng nói ra. Ví dụ như ngài Pháp Nhiên, tức là tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản, cái khi mà lâm chung mất, ngài Pháp Nhiên nói ta trong đời sống này nó nhiều lần vào cảnh giới của Tịnh Độ, nhưng mà không bao giờ mở miệng nói với ai hết. Nhưng mà giờ đây là đến lúc ra đi rồi, cho nên không ngần ngại gì mà nói cho các ông biết. Chẳng hạn như vậy. Thì mình tin được, bởi vì các vị đó họ tu, họ có trí huệ thâm sâu, họ có sự tin tưởng rất mạnh, mãnh liệt, họ có chính kiến, có chính pháp. Như người ta kể chuyện về Pháp Nhiên cũng vậy. Thành ra chính đó đó mình thấy những điều đó là nói về lý duyên khởi. Thế giờ đây mình tiếp tục, thì từ đâu mà có duyên khởi mà ra tịnh độ? Thì chúng ta nghe Đức Phật Thích Ca thuyết về Kinh A-di-đà. Thuyết về Kinh A-di-đà thì thuyết về Kinh Vô Lượng Thọ. Thì trong những kinh luôn luôn trong Đạo Phật giải thích kinh cũng nói là nhân duyên gì, nhân duyên gì. Thì nhân duyên thông thường nó mở đầu ra là nhân duyên là như vậy. Nhân duyên là có người tin tưởng. Có những người tin tưởng mà tin tưởng ở mức độ rất là đúng. Đó là các bậc thánh có cái trí huệ giải thoát, các bậc Bồ Tát có trí bát nhã, như Ngài Văn Thù, Ngài Di Lặc. Có tất cả những chư thiên ủng hộ Phật Pháp tích cực là hộ Pháp và mong cầu đạt được tất cả những cái công đức thuộc về Phật Pháp như vậy. Trong một cái hội chúng như vậy á, nó mới khởi ra, rồi nó đến một cái thời điểm nào đó nó mới khởi ra một cái Pháp. Tất cả những cái Pháp nó thành ra kinh, tất cả kinh của Phật đều từ duyên khởi mà ra. Nhưng người biết rằng là nếu bây giờ Phật một mình, xung quanh toàn là oan gia hoặc là những người thân mà đều quyến luyến vì tình cảm, thì những pháp nó không khởi ra được. Thành ra thông thường tất cả sự giải thích ở trong các kinh điển đạo Phật đều lấy cái đoạn mở đầu phân tích đó, trong một cái pháp hội như vậy. Khi mà các căn tính nó đã chín mùi, đến cái đúng cái lúc để nói một cái pháp như vậy. Và trong các kinh về bát nhã, ví dụ kinh Kim Cương đều nói là tất cả kinh Phật và những sự chứng nhập đó, nó đều theo lý duyên khởi, tức là theo tính không, nó lập thành. Thì thực sự ra duyên khởi càng ngày nó càng đến cái mức thâm sâu. Mình biết là cái mức mà dễ hiểu nhất của duyên khởi đó là nhân quả ba đời, nhưng mà bắt đầu càng ngày càng nói đến mức thâm sâu. Rồi trong cái nói về nhân quả ba đời thì Đức Phật nói vấn đề sinh, tái sinh của các loài, để cho thấy rằng là mình phải biết trước để mà mình làm một cái nhân thiện mà tránh đi sinh vào các loài dữ, loài ác. Và khi mà cũng hôm trước mình nghe đó, thì rốt cuộc cái sinh về cực lạc đó, nó rất đặc biệt. Hình như nó không theo cái khuôn lệ của cái sinh bình thường nữa. Nó là sinh bằng tín nguyện. Thì thực sự ra đây là cái phần thâm sâu của duyên khởi. Đây, đó là một phần thâm sâu. Thì khi mà càng, thí dụ cái kinh A-di-đà, mình đọc vào mình chỉ nghe nói diễn tả về cảnh giới của A-di-đà, mình không thấy cái gì là lý luận thâm sâu ở trong đó hết đấy. Trong khi mình coi kinh Kim Cương nói về tính không rất thâm sâu khó hiểu. Nhưng mà kinh Kim Cương nói về bản thể tính không, kinh A-di-đà nói về phần duyên khởi. Duyên khởi đó ở trong là tính không, ở bên ngoài ấy, nó khi mà nó đến một cái mức độ rất là vi diệu. Tức là khi nãy mình chỉ nghe qua, nhưng mà ở chính nơi mình ấy có tịnh độ. Chính nơi từng lỗ chân lông của mình có tịnh độ. Thì cái duyên khởi nó quá thâm sâu đi. Thì đôi khi những cái duyên khởi như vậy ấy, thì nó lại được trình bày đầu tiên hết qua kinh Hoa Nghiêm. Giờ đây á, cái duyên khởi đó nó lại được trình bày qua, khi trình bày kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật nói với tất cả các Bồ Tát thập địa. Giờ đây Đức Phật nói cái phần duyên khởi thâm sâu đó, nhưng mà nói với người phàm, thành ra nó thành tịnh độ. Và thành ra cái vấn đề vãng sinh tịnh độ nó lại thành ra là dễ dàng. Thì hôm trước mình cũng nghe nó có cái lý, mình có Phật tính thì tại sao không sinh tịnh độ được. Mà nếu nói là tính, tức là sự thật của mình, còn cái gì chưa phải sự thật của mình thì chưa xài đến cái chữ tính. Thì nếu nói cái tính của mình là Phật thì mình lúc nào cũng ở trong tịnh độ hết, chứ đừng nói là phải sinh nữa. Thành ra đó là những cái mà mình thấy nó sẽ khó hiểu thêm. Nhưng nếu bây giờ mình không nghĩ đến cái khó hiểu đó thì mình chỉ nghĩ đến cái mặt để lợi ích chúng sinh thôi, thì lúc bây giờ nó thành cái vấn đề là có một cõi tịnh độ và có cái lòng tin, có cái nguyện sinh và mình được sinh. Thì thực sự ra là cái mặt dễ dàng của tịnh độ nó bao phủ, nó bao trùm một cái lớp rất thâm sâu của duyên khởi. Cho nên các tổ như là tổ Vân Thê mới lấy Hoa Nghiêm mà giải thích tịnh độ, mới cho là xác đáng. Tổ Ngẫu Ích phải lấy Thiên Thai Tông ra, lấy pháp Thiên Thai Tông ra mà giải thích về tịnh độ. Thì đó là mình biết là đại khái là như vậy. Thế giờ đây mình mới trở về là từ nguồn gốc nào mà có Phật Thích Ca thuyết kinh A Di Đà, có Phật A Di Đà, rồi có ngài Văn Thù, có ngài Quan Âm, có ngài Thế Chí. Thì cái câu chuyện nó được kể trong kinh Bi Hoa. Thì vào một cái thời xa xưa, đây là mình bỏ cái đoạn đầu chỉ nói cái nguồn gốc của các sự phát nguyện mà thành tích đó. Thì có một vị thường gọi là Truyền Luân Thánh Vương, tên là Vô Tranh Niệm. Vô Tranh Niệm này có một cái công đức rất là giàu lớn mạnh, có cả ngàn người con, trong đó có một cái vị cũng như là một vị tể tướng, một vị rất là giỏi, đó là một Bà La Môn gọi là Phạm Chí Bảo Hải. Thì ngài Bảo Hải này có 80 người con, trong đó có một người con tên là Bảo Tạng. Thì khi mà sinh ra Bảo Tạng này thì ngài Bảo Tạng có đủ 32 tướng tốt và có tất cả những cái điềm lành. Có những người thầy tướng coi thì đều biết rằng là cái vị này sẽ thành chính đẳng chính giác. Cho nên khi lớn lên thì ngài Bảo Tạng xuất gia tu tập và thành Phật. Rồi sau đó thì ngài Bảo Tạng mới đi thuyết pháp. Thì Phạm Chí Bảo Hải là người cha mới đi khắp mọi nơi ở trong cái đất nước đó, khuyến khích tất cả mọi người phát Bồ Đề Tâm. Thì lúc đó vua Chuyển Luân Thánh Vương, vua Tranh Niệm đó, mới đón rước Bảo Tạng Như Lai về đến kinh thành cúng dường. Thì cúng dường như vậy trong vòng 3 tháng, thì sau đó thì nói là bây giờ con còn phải lo việc nước, lo việc dân, cho nên con xin tạm thời nghĩa là gọi là ngừng tạm dừng cái việc cúng dường, nhưng sẽ cho tất cả những người con của con được cúng dường, nhường lại, là cứ tuần tự như vậy mà cúng dường Phật Bảo Tạng. Thì sau đó Phạm Chí Bảo Hải đi vòng quanh nước khuyến khích mọi người phát tâm hết rồi, thì trở về nơi mới cúng dường Phật. Cúng dường Phật như vậy trong vòng 3 tháng trời. Rồi sau đó thì Phạm Chí Bảo Hải mới nghĩ là không biết vua Truyền Luân Thánh Vương, vua của mình, ngài đã cúng dường Phật là để làm cái gì? Có cái tâm nguyện nào? Ngài muốn cúng dường Phật để thành Phật, hay cúng dường Phật để tiếp tục sinh cõi trời hay làm Truyền Luân Thánh Vương? Rồi Ngài Bảo Hải đó mới nguyện là chư Phật đó chứng cho mình. Thì trong đêm hôm đó mới nằm mơ, thì mới nằm mơ thấy mình đến một cái nơi mà ánh sáng chiếu rạng được hết, ánh sáng nó mới chiếu đến. Thì Ngài nhìn lên thấy Phật, Phật, rất nhiều Phật. Và khi Ngài bước đến thì các vị Phật đó đều ca ngợi tán thán và trao cho Ngài một đóa hoa sen. Thì cái đóa hoa sen nó ở trong đó, nó cái đài sen nó chiếu ra ánh sáng vàng kim sắc đó. Thì khi mà nó chiếu đến Ngài ấy, thì Ngài Bảo Hải nó nhìn thấy thân thể của mình lớn rộng như không. Ở trong đó mình thấy trong bụng của mình ấy, thấy các Bồ Tát, những vị mà tu hành hạnh Bồ Tát, vị thì ngồi thiền định, vị thì nhập tăng ngồi. Đấy, tất cả ở trong cái bụng của mình. Sau đó thì Ngài lại nhìn thấy, thì lúc bây giờ đó các vị Phật mới nói Ngài là ông hãy mang các đóa hoa sen đó, đó đến đó, để mà trao cho vua Vô Tranh Địa và các vương tử, các vị con cũng như là các vị tiểu vương khác. Thì Ngài Bảo Hải này lúc đó muốn thấy rằng là vua Tranh Điệp ở đâu, thì bỗng nhiên thấy vua Tranh Điệp từ xa chạy tới. Mà mình mẩy thì dính máu, mà mặt thì mặt heo, rồi chạy đến dưới một gốc cây ngồi xuống rồi ăn, bắt đầu ăn. Thì ăn, khi mà ăn như vậy thì tự nhiên thấy ăn như là không biết đói, mà ăn vô lượng chúng sinh, gặp chúng sinh nào ăn nấy nuốt vào thân mình hết. Ăn như vậy, xong rồi ngồi, đến khi mà ăn mà gọi là no, ngồi nó một cái, thì tự nhiên lại có vô lượng loài chúng sinh khác, nó bu lại và nó ăn ngược lại. Ăn đến khi xong hết chỉ còn xương nó trơ trọi như vậy thôi. Sau đó thì Ngài Bảo Hải lại nhìn thấy các cái vị con đó, 1000 vị con đó, các vị đó cũng giống như vậy, người nào cũng lấm máu, và người thì mặt heo, người thì mặt chó, người thì mặt ngựa. Có nhiều vị nhìn rất khổ sở nghèo nàn, đánh một cái xe bò rất là cũ kỹ, đi trên một con đường loanh quanh. Thế thì Ngài Bảo Hải nhìn thấy như vậy rồi ấy, thì giật mình thức giấc. Mình không nghi ngờ, nghĩ cái ý nghĩa này nó là một cái điều không tốt cho những vị đó. Và như vậy là những vị đó không có sự cúng dường với cái tâm đạo. Cho nên Ngài Bảo Hải mới muốn xác quyết cái điều đó, nên sáng ra nó mới đến đảnh lễ Ngài Bảo Tạng, Phật Bảo Tạng nó, rồi mới kể câu chuyện nó ra mà hỏi. Thì Phật Bảo Tạng mới giải thích cái giấc mơ nó thì đúng như vậy. Tức là bởi vì Vô Tranh Niệm, Chuyển Luân Thánh Vương với lại 1000 người con đó, với các vị tiểu vương cúng dường là để được hưởng lại cái phước đức đó, chứ không muốn thoát. Cho nên trong cái giấc mơ cho thấy như vậy. Cúng dường hưởng thụ, khi mình hưởng thụ thì mình phải hưởng bằng chúng sinh. Thành ra nó mới thấy ăn chúng sinh. Chúng sinh của mình, đất nước của mình, con dân của mình hưởng, mình ăn như vậy. Và rồi rốt cuộc ngược lại thì mình lại bị ăn ngược lại. Thực ra cái nguyên lý duyên khởi thì nó cũng bao gồm những cái tính chất là tương đãi. Dài phải có ngắn thì dài mới là dài. Ngắn phải có dài thì ngắn mới là ngắn. Mình làm vua thì phải có dân mình mới làm vua. Khi mình làm vua mình nghĩ là mình là chủ, nhưng mà thực ra thế mà mình bị nô lệ của cái chủ đó, mình bị trói buộc của cái chủ đó, là tự nhiên mình trở thành một cái nô lệ của người dân. Trong cái lý nó như vậy, lý nó đi như vậy. Thành ra nếu cái tâm mình chấp vào đó thì mình sẽ bị một cái lệ thuộc với vô lượng chúng sinh. Nó khổ vô cùng khi cái quả nó hiện ra. Cho nên chính vì thế đó mà khi Phật Bảo Tạng giải thích như vậy rồi ấy, thì Ngài Bảo Hải mới bèn tìm gặp vua, đến gặp vua, yêu cầu vua đến cúng dường. Đến cúng dường Phật và nói khuyến khích vua là tại vua cúng dường Phật để làm gì. Thì vị vua xác nhận là ta chỉ muốn trở lại làm chuyển luân thánh vương. Thì lúc bây giờ Ngài Bảo Hải nó mới thuyết phục vua hãy phát Bồ Đề Tâm, hãy phát cái tâm thành Phật, đừng có trở lại cái thế gian này để làm vua, mà trở lại cái thế gian này để làm Phật. Thuyết phục như vậy và thuyết phục luôn cả 1.000 người con. Thì vua Vô Tranh Niệm khăng khăng không có chịu, và ta không có muốn làm Phật, ta chỉ muốn hưởng những tất cả những cái lợi dưỡng, tất cả những cái đặc thú này nọ của chuyển luân thánh vương cõi trời. Thì Ngài Bảo Hải mới đảnh lễ Phật Bảo Tạng, mới nhờ Phật Bảo Tạng. Thì lúc đó Phật Bảo Tạng mới nói lên vấn đề của Bồ Đề Tâm, và Phật Bảo Tạng mới chiếu hào quang ra, mới cho thấy cho vua Tranh Niệm và tất cả các người con đó nhìn thấy cảnh giới của vô lượng chư Phật. Các cái cõi Phật như vậy, có cõi Phật thì thanh tịnh, có cõi Phật thì uế trược, có cõi Phật thì toàn người thiện, có cõi Phật thì người ác, rất nhiều, đủ hết. Thì sau khi mà chứng kiến tất cả cái cảnh giới như vậy á, thì vua Tranh Niệm mới nói rằng là thôi, bây giờ để cho ta trở về trong vòng 1 tuần, ngồi yên tĩnh một chỗ, suy xét lại, quan sát lại các cảnh giới, suy xét lại, rồi sau đó trả lời. 1.000 người con kia cũng như vậy. Thì sau đó 1 tuần nữa, thì vua Tranh Niệm quay trở lại đảnh lễ Phật và chịu pháp Bồ Đề Tâm. Thì cả 1.000 người con cũng giống như vậy. Pháp Bồ Đề Tâm thành Phật và phát nguyện. Thì vua Tranh Niệm phát nguyện. Thì đó chính là 48 nguyện của Phật A Di Đà. Thì sau khi mà Phật Bảo Tạng dùng cái phương tiện á, để cho thấy thành Phật, có cõi của Phật, có tất cả những cái vi diệu không cùng tận, bởi vì thực sự ra tất cả mọi sự sung sướng từ duyên khởi mà ra, khổ đau từ duyên khởi, sung sướng từ duyên khởi, mà tất cả những cái duyên mà chư Phật tạo, các Bồ Tát tạo, nó không bao giờ có khổ đau ở trong đó. Cho nên cảnh giới của Phật nó mới là cứu cánh viên mãn thoát khổ. Cho nên Ngài Vô Tranh Niệm với lại 1.000 người con đó, khi nhìn thấy cảnh giới của Phật, trong đó có tịnh, có uế, thì tất cả đều phát nguyện thành Phật và đều thành Phật ở tịnh độ. Không ai phát nguyện thành Phật ở uế độ hết. Mà mình thấy phương tiện của Đức Phật muốn hưởng, muốn sướng cũng thành Phật được. Đó. Muốn hưởng, muốn sướng thì cứ làm thiện, cứ phát nguyện, cứ phát trí huệ, cứ làm thiện. Tức là công đức nó cứ sâu dày đó, mà nó có một cái tâm nguyện của mình, cái tâm nguyện của mình nó đưa mình đến những cái cảnh giới chỉ toàn thiện mà thôi. Thành ra nhờ như vậy đó mà cái tâm mà chỉ ham làm chuyển luân thánh vương, ham hưởng thụ cái cõi đời này á, của vua Tranh Niệm, nó mới chuyển thành Phật. Thì vua Tranh Niệm nó phát nguyện thành Phật ở trong tịnh độ. Thì con thứ nhất tên là Bất Tuần cũng phát nguyện thành Phật ở tịnh độ và được đổi tên là Quán Theo. Người con thứ hai là Ni Ma, cũng phát nguyện thành Phật ở tịnh độ, được đổi tên là Đại Thế Chí. Con thứ ba tên là Vương Chúng, cũng phát nguyện thành Phật ở tịnh độ, nhưng mà không có thành Phật mau, bởi vì cái tâm nguyện độ chúng sinh này nó rất là rộng, và được đổi tên là Văn Thù Sư Lợi. Để biết như vậy. Và cho đến người con thứ 8 là Mẫn Độ, cũng phát nguyện thành Phật ở tịnh độ, mà cũng với cái hạnh nguyện rất rộng lớn, được đổi tên là Phổ Hiền. Người con thứ 9 cũng phát nguyện thành Phật ở tịnh độ, không người con nào mà phát nguyện ở huế độ hết. Người con thứ 9 phát nguyện tịnh độ và được đổi tên là A-xúc, về sau này trở thành A-xúc Bệ Phật ở Đông Phương. 1.000 người con đó đều phát nguyện thành Phật ở tịnh độ. Tất cả các vị tiểu vương khác cũng phát nguyện ở tịnh độ. 80 người con của Ngài Bảo Hải cũng phát nguyện tịnh độ. Và tất cả những người mà gọi là quyến thuộc hay là học trò gì của Phạm Chí Bảo Hải cũng phát nguyện ở tịnh độ. Nó còn lại 1.000 người. Và trong số đó có những các đồng tử, tức là những cái người bé nhỏ thôi, đứa bé thôi á, thì trong số đó là có Ngài Di Lặc. Ngài Di Lặc cũng phát nguyện là cái lúc chúng sinh, nghĩa là gọi là tịnh độ, cũng chúng sinh tuổi thọ rất cao cái này nọ, và có các Phật như Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Môn Ni Phật, Ca Diếp Phật, ba vị Phật trước Phật Thích Ca cũng đều phát nguyện vào những cái lúc mà căn tính của con người rất là cao, không tham, không sân, không si. Chỉ có 1.000 cái vị còn lại thì trong số đó là những cái người học về cái Bà La Môn đối với Phạm Chí Bảo Hải, thì chỉ có một người cầm đầu trong đó là bà Do Tỳ Nục, thì cái ngài này phát nguyện thành Phật ở huế độ. Thì mình thấy là một cái thời đó nó nói ra trong cái Bi Hoa đó, là một cái thời nó rất là huy hoàng, con người sống rất là sung sướng, trí huệ rất cao, công đức rất sâu dày, và những vị đó gặp một cái cơ duyên lớn, những vị đó đã phát nguyện thành Phật. Và do cái căn tính của những vị đó là những người sống ở trong cái công đức cao lớn thôi, cho nên những vị đó đã phát nguyện thành Phật ở tịnh độ. Thì mình cũng thấy là nay đôi khi mình sinh ra đời có phước đức giàu có, mình có được những cái sung sướng trong cuộc sống, thì nếu mà mình có cái lòng tin vào đạo Phật đó, là mình nghe về tịnh độ có lòng tin đó, thì mình cũng sẽ theo cái đường đó, mình sẽ theo tịnh độ. Những người ta ở cái xứ nghèo, người ta tranh đấu ghê lắm, người ta tranh đấu một cách mới có thể sống còn được, người ta phải tranh đấu ở bên trong ghê lắm á, người ta mới không có tham lam sân hận si mê. Thì những người đó có lẽ người ta theo Phật Thích Ca thích hợp, nhưng còn mình ở đây á, mình sống sung sướng á, thì mình phải đón nhận Phật A Di Đà. Mình thấy cái ý nghĩa này nó rất hay, nó rất chân thật. Tất cả những cái vị vua Vô Tranh Điện, con ngài, các tiểu vương ấy, mà đến mà phát nguyện đều phát nguyện chân thật với lại cái bản chất của mình. Những vị nó không có thích những cái cảnh khổ đau như vậy, nhưng muốn thành Phật. Mà muốn thành Phật không có nghĩa là Phật nào cũng phải, mình thấy cũng phải tu 6 năm khổ hạnh như Phật Thích Ca đâu. Phật Di Lặc á, đầu đêm xuất ra, cuối đêm thành chứng giác. Chứ không phải Phật nào cũng phải 6 năm khổ hạnh đâu. Mà Phật Di Lặc thành Phật rồi á, Ma Ba Tuần á, Ma Vương nghe đến một cái á, mừng rỡ một tuần lễ không ăn uống luôn. Và khuyến khích tất cả ma quân của mình phải đến nghe Phật Di Lặc nói pháp. Chứ không phải ai cũng khổ như Phật Thích Ca. Thành ra tự xét lấy mình đi. Thành Phật có nhiều cách thành lắm, đừng có hiểu lầm. Cho nên mình không có chịu coi kỹ trong kinh thôi. Cho nên mình cứ lầm lẫn, lúc nào mình cũng muốn theo cái gương của Phật Thích Ca. Nhưng mà mình là con cóc đòi bự bằng con bò, nó bể lúc nào cũng hay. Cho nên đó, mình thấy đó, các ngài đó đều chân thật phát nguyện. Bởi vì nhìn khi mình chứng thấy, thấy tận mắt của mình các cảnh giới tịnh độ, các ngài nó thấy là thành Phật được ở trong tất cả những cái cảnh giới như vậy. Đó, cho nên mình mới biết là mới có tịnh độ mà cực lạc mới có đến ngày nay là từ cái nguyên nhân đó. Cái điều thứ hai là mình biết một điều, khi mà ở trước Đức Phật rồi đó, không ai mà nói láo được hết đó. Mình biết rằng là khi mà ngài Đề Bà Đạt Đa hại Phật đó, mà Phật gọi đến nơi đối trước mặt hỏi có phải ông có tâm như vậy không, có phải ông muốn làm như thế không, là đều phải trả lời thật hết, không thể trả lời dối được. Cho nên một khi mà mình phát nguyện đó, mình muốn phát cái nguyện về đạo chân chính đó, mình phải gặp Phật, sinh vào thời có Phật, bởi vì lúc đó cái tâm mình chân thật lắm. Còn giờ đây á, nhiều khi mình có nhiều cái tự ái, nhiều khi mình có nhiều cái nông nổi, nhiều khi mình có cái gì đó, ví dụ nhiều khi ông thầy ngồi ông giảng ông bảo là mình là một Phật tử rồi, mình có được thấp kém như vậy, nhưng mà ông nào ông hùng biện hàng vậy đó. Đó, mình bị lôi cuốn vào cái đó, mà bây giờ mình phải phát nguyện Bồ Đề Tâm, cái tất cả đều giơ tay sẵn sàng phát nguyện, nhưng mà thực ra nó không có trúng, nó không có thành thật. Cái đó cũng đúng như là một cái anh chàng ấy, bình thường cũng nhát thôi, nhưng mà anh ra trận rồi anh hăng tiết vịt lên đó. Nó không biết tôi hiểu tiết vịt nó ra làm sao hết. Người ta nói hăng tiết vịt lên đó. Thì lúc đó cũng trở thành anh hùng. Nhưng mà nó không phải, cái đạo Phật nó là đạo chân thật, nó không phải là một cái bốc đồng nhất thời. Mà khi mình gặp Phật đó, mình thích sao vậy? Khi mình gặp Phật rồi, mình có thể hỏi Phật. Chứ lúc đó mình không có nói theo giọng đạo đức nữa. Mình bảo có Phật nào mà lúc nào cũng ăn ngon hết mà vẫn là Phật không? Lúc đó nếu mình là người ham ăn, mình sẽ hỏi như vậy. Lúc đó mình rất chân thật đối với con người của mình. Và tất cả những cái gì mà nó cưỡng bức, nó gò bó ở trong tâm tính mình, nó bung ra hết. Cho nên thực sự là các nguyện đạo được phát lên trước Đức Phật đều được chấp nhận thọ ký. Bởi vì một con người đứng trước Phật rồi đó, nó rất là thành thật. Thì lúc bây giờ cái tâm nó đúng nghĩa thì mới được Phật chấp nhận cho. Còn nó thông thường á, mình chưa gặp Phật, mình không có thể hiểu được cái năng lực của Phật. Còn mình sống cuộc sống nó có rất nhiều cái nó làm cho con người của mình không đúng là mình nữa. Nó ảnh hưởng xung quanh. Cho nên đôi khi mình phát cái nguyện gì nó không có đúng, phát nguyện đạo không đúng. Có nhiều vị đi đốt tay mình phát nguyện, mọi người thấy rất khâm phục, nhưng mà thực ra nó không có đúng. Mình muốn làm chuyện đó phải làm trước Đức Phật. Nhiều khi mình thấy huynh đệ mình cũng làm, mình tự nhiên cái nó bị kéo theo mình cũng làm. Nhưng mà nếu mà mình ở trước Đức Phật đó, thì 10 người khác có làm mà mình vốn là người không thích làm cái đó thì mình sẽ nói mình không làm. Thế ở trước Đức Phật là mình rất chân thật, mình không bị lôi cuốn bởi cái gì nữa hết. Cho nên chính đó là cái ta biết rằng là những cái phát nguyện lên của vô tranh điệp với 1000 người con đó, thực sự là nó đều chân thật, cho nên được thọ ký hết. Và mình cũng thấy một điều là cũng chính bởi cái sự liên hệ đó, đó mà cho đến ngày nay đó, mình mới thấy. Ví dụ như mình nói Phật thì bao giờ mình cũng nghe đến là các Bồ Tát, Văn Thù, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Phổ Hiền. Thì theo như trong Kinh Bi Hoa, thực ra đều là con. Đều là con của Vô Tranh Điện, tức là Phật A-di-đà. Cuối cùng hết đến lượt Ngài Bảo Hải phát nguyện. Ngài Bảo Hải phát ra 500 nguyện. 500 nguyện ở trong thế giới ngũ trưởng ác thế. Ngài Bảo Hải phát xong rồi được đổi tên là Đại Bi Bồ Tát. Và lúc đó nó Phật Bảo Tạng mới ca ngợi tán thán Ngài Bảo Hải. Ngài Bảo Hải thấy tất cả đều thủ tịch độ hết, đều nắm giữ tịch độ hết. Này, cho nên Ngài Bảo Hải mới phát nguyện vào trong uế độ, độ chúng sinh. Thì Ngài Bảo Hải mới được đổi tên là Đại Bi. Thì Phật Bảo Tạng mới nói cái thí dụ là trong tất cả các loài hoa đều tốt đẹp hết, nhưng mà trong đó nó có một cái hoa mà nó có thể mang lại cái hương thơm của nó lợi ích cho tất cả muôn loài, nó vượt hơn tất cả các loài hoa khác. Thì cái hoa đó được kêu là phân đà lợi, tức là hoa trắng, hoa sen trắng. Và được đổi tên là Đại Bi, cho nên nó mới có tên kinh mới thành là Bi Hoa. Thì Đại Bi Bồ Tát đó thực ra không phải ai xa lạ, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành ra nhờ cái sự mà đốc thúc của Phật Thích Ca, lúc còn là Phạm Chí Bảo Hải đốc thúc như vậy đó, mà Phật A Di Đà mới phát nguyện thành Phật. Và tất cả Ngài Văn Thù Phổ Hiền Quan Âm Đại Thế Chí này nọ đó mới đều phát nguyện thành Phật. Nếu không có Phạm Chí Bảo Hải thì các vị đó vẫn an tâm để làm chuyển luân thánh vương. Đó cho nên chúng ta biết cái nguồn gốc nó từ đó mà ra, theo kinh như vậy. Thì nó mới thành ra nó có cái liên hệ. Thì sau này thì mình biết rằng là khi mà Phật nói các pháp của Thanh Văn, Phật Thích Ca, thì trong đó không có hình dáng, hình bóng của Quan Âm, của Văn Thù, của Phổ Hiền. Nhưng khi mà chuyển sang tịnh độ, chuyển sang Đại Thừa thì bắt đầu các vị Bồ Tát đã xuất hiện. Thì cái nguồn gốc là cũng cùng với nhau từ cái thời Phật Bảo Tạng. Mình cũng thấy là khi nói đến Đại Thừa đó, thì bắt đầu nó có cả uế độ, nó có cả tịnh độ. Cái phần của tịnh độ đó thì chính Phật A Di Đà là cái người đóng vai chính, dù rằng nó có nhiều tịnh độ khác. Và mình cũng biết một phần là khi mà Ngài Phạm Chí Bảo Hải sắp sửa mà nói lên á, nói lên 500 nguyện của mình á, thì lúc bây giờ Ngài mới nghĩ là khi mà ta nói ra á, là tất cả chư Phật á, đều phải ca ngợi tán thán. Và quả thực lúc bây giờ là chư Phật khắp mười phương đều phải ca ngợi, các Bồ Tát khắp mười phương đều phải ca ngợi. Cho nên mình thấy về sau này trong kinh A Di Đà, cái đoạn cuối cùng mới nói rằng là như ta giờ đây xưng tán các chư Phật kia, các chư Phật kia cũng xưng tán công đức của ta là bất khả tư nghị. Thì nó cũng từ cái nguồn gốc đó, từ những cái nhân duyên đó, về sau này nó thành quả. Cho nên không phải chỉ Phật Thích Ca ca ngợi tán thán cảnh giới Cực Lạc, mà ngược lại là tất cả chư Phật khác, kể cả Phật A Di Đà cũng tán thán ca ngợi Phật Thích Ca nữa. Vì vậy mình thấy rằng là trong những cái thời gian đầu tiên Đại Thừa phát triển bên Ấn Độ, thì có lẽ lúc đó con người thời gian lâu quá, người ta chẳng có tài liệu gì còn lại, không biết là đã có phong trào tịch độ hay chưa. Nhưng mà nếu mà người ta nói là cái sự truyền thừa nó đi thẳng trực tiếp cho đến khi mà đến Tây Tạng, thì thực sự ở bên Tây Tạng cũng có tịch độ, nhưng nó bị chìm lìm ở trong nhiều pháp môn chứ không phải là pháp môn nổi bật. Tây Tạng cũng có sinh về Cực Lạc, cũng có tu tập vãng sinh Cực Lạc. Nhưng mà cái điểm chính vẫn là tu mật tâm. À, cái đu mật tông nó rất đặc biệt, thực ra nó là một cái tính chất của uế độ, cho nên chủ trương của đu mật tông là không có diệt tham sân si, mà là có thể nói chuyển biến tham sân si, hay là mà lấy cái năng lực của tham sân si đó, sử dụng cái năng lực đó, cái pháp môn nó khéo léo ở cái chỗ vậy. Lấy cái năng lực tham sân si mà nó không đi vào cái con đường nghiệp, mà nó đi hướng theo cái hướng đạo. Nên mình thấy các hình ảnh hộ pháp nhìn rất hung tợn này nọ, nhìn như quỷ sứ này nọ, thì nó đều là những cái phương tiện đó để gọi là lấy cái năng lực tham, cái sân của mình ra. Nhưng mà nó lại trở thành là những hộ pháp, thành ra nó cần phải có những cái trí huệ, và nó cần phải có những cái sự truyền thừa rất đặc biệt, những cái tu tập đặc biệt, nhất là về ấn và về chú, thần chú. Và cái tu của Mật Tông Tây Tạng cũng lấy ba nghiệp thân khẩu ý của mình đều là ba nghiệp của thập phương chư Phật. Và cái tu Mật Tông nó làm cho tất cả trở nên linh thiêng, và dùng cái năng lực linh thiêng đó mà nó vượt qua được tất cả những cái nghiệp tham sân si. Nhưng mà nó giữ lại cái năng lực của tham sân si, năng lực đó lúc bây giờ nó trở thành những cái năng lực của đạo. Cho nên nó là một cái pháp môn rất là đặc biệt. Đôi khi mình ở cái cõi này, cái cõi ác, gốc của nó tham sân si, nhưng mình có thể sử dụng nó để thành đạo, thì đâu có cần nghĩ đến tịnh độ nữa. Cho nên là một pháp môn rất đặc biệt của Phật Thích Ca. Đến thời Phật Di Lặc, tuy cũng ở cõi này, nhưng nó vào cái thời kiếp tăng, con người rất là thánh thiện, cho nên Phật Di Lặc không có mật tông, không có pháp môn mật tông. Tại vì tham sân si rất là ít, không có lấy được cái chất liệu đó. Cũng như mình nói dầu hỏa, dầu nó đâu phải là cái chất tốt, mình uống mà là mình chết chứ. Nhưng mà khoa học sử dụng nó để làm đủ thứ hết, thành ra những ích lợi. Cái tham sân si ấy, đối với lại mật tông cũng như vậy, cái năng lực của nó thành ra. Chính vì vậy mình thấy là do đó cho nên mình cũng hiểu ngay là ví dụ như những cái tông như vậy ấy, sẽ không có phát triển về tịnh độ. Đó là cái ý nghĩa cho mình thấy. Thì từ đó trở đi á, trong những cái đời kiếp sau á, thì các vị đó tiếp tục hành Bồ Tát đạo, và cái tiến trình thực hành Bồ Tát đạo này nó quá dài. Thế cho nên đôi khi chỉ có bao giờ trong kinh nhắc nhở đến một đoạn nào thì mới biết có một sự gặp gỡ nào đó giữa các vị đó với nhau. Nhưng mà chúng ta chỉ biết về sau này á, thì đến một cái giai đoạn khác, là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói đó. Lúc đó là có vị Phật tên là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Và lúc đó là cái vị mà chuyển luân thánh vương xuất ra có tên là Pháp Tạng Tỳ Khưu. Pháp Tạng Tỳ Khưu đó mới tuyên thuyết đến 48 nguyện. Tức là lập lại 48 cái nguyện khởi đầu hết của mình từ kinh Đại Bi, từ kinh Bi Hoa. Và lúc đó rồi thì mới được thọ ký một lần nữa, chắc chắn như vậy. Giờ đây thì mới trở thành Phật A Di Đà. Thế thì ở đây cho mình thấy một điều, là trở lại cái vấn đề mình nhận xét, cho mình thấy là trước khi tiên hết là phát nguyện. Phát nguyện là một cái điểm chính, phát nguyện nó thuộc về ý nghiệp, nó là cái lực chính, lực chủ động, lực chính của nhân để thành quả. Thì tất cả cái nhân quả mà mình nói lúc đầu nó thuộc của thế gian, cho người thế gian đó, thì nó thuộc về nhân thiên thừa, tránh xa các nẻo ác đi, vẫn đi trong luân hồi. Giờ đây nó có những cái nhân quả đó mà nó đi đến tịnh độ, đi đến thành Phật. Các vị Phật, các vị Bồ Tát từ thời xa xưa phát nguyện đó, thì cái đó nó chính là nguyện. Những cái nguyện đó nó là nhân, và từ những cái nhân đó nó thành quả ngày nay. Đó thì mình thấy cái nguồn gốc nó như vậy. Thì bây giờ nó chỉ có điều là đôi khi mình nghe pháp mình nghĩ của nguyện, thì mình nghĩ nguyện thì nó làm được cái gì. Cho nên nó lúc mình phải học Phật pháp để phân tích cho thấy. Thì bây giờ mình nghe cái lý nhân quả, mình nghe cái lý duyên khởi, thì trong duyên khởi á, nó khởi lên. Thí dụ mình sinh ra đời, tức là mình khởi ra, mình sinh ra đời là có mình, nhưng có mình đó, đó là duyên khởi. Còn mình là người thế nào, mình sướng hay khổ, nó là nhân quả. Cái phần đó là phần riêng của mình. Vậy thì cái nhân quả và phần riêng của mình á, nó thuộc về nghiệp. Cái nghiệp mình á, cho nên lúc mình chết á, cái nghiệp thức á, nó đi tái sinh, nó cần rất nhiều duyên để nó khởi ra. Thì nó duyên khởi, mà mình thành cái gì đó trong ý nghĩa sướng khổ á, thì nó thuộc về nhân quả. Thì cái nhân đó là nghiệp, nghiệp đó là ba cái thân khẩu ý. Mà trong ba cái thân khẩu ý á, người thường của mình luôn luôn cho thân là mạnh nhất. Mình khen một người bảo cái anh nói anh tốt lắm, anh không có nói gì hết, anh chỉ làm thôi à. Đó. Vậy là mình cho tốt nhất rồi. Nếu một người khác mình bảo ôi cái anh chàng cũng tốt cái gì, chỉ có cái miệng tốt thôi, vậy là mình thấy là cái miệng là mình nó bị chê rồi đó. Còn người mình bảo chẳng biết nó nghĩ tốt nghĩ xấu, chỉ thấy nó ù lì cục vậy thôi. Đó, tức là mình không cần cái phần bên trong tâm, mình cũng chẳng cần cái miệng, mình chỉ cần cái hành động của thân. Con người của mình luôn luôn nhìn nhận xét là như thế, nhưng mà đạo khác hẳn, đạo đi ngược lại. Thân là hạng bét, khẩu lợi hại lắm, và tối lợi hại là tâm. Bởi vì trong cuộc sống những người khác nhận định mình không cần biết, điều đó đạo Phật không chối bỏ. Nếu một người có cái tâm tốt mà không nói không làm gì hết thì sẽ bị mọi người phê bình. Cái điều đó đạo Phật bảo là đương nhiên, nó cũng là một cái nhân duyên, mình phải chấp nhận. Nhưng nó không có ảnh hưởng đến cái đời sau của mình. Cái đạo nó nhìn là nhìn vào đời sau. Còn mình bây giờ cái thân rất tốt, cái miệng rất tốt, một cái tâm ý rất xấu, là mình chịu quả đời sau. Cái mà sau khi mình chết đi, cái nghiệp thức nó còn lại, nó được phán quyết là tốt hay xấu ở nơi ý nghiệp. Thành ra mình ăn nói tốt, mình đối xử tốt, bây giờ nói một cái thí dụ cho dễ hiểu, nhưng tâm mình là để lừa gạt người ta, thì tất cả những cái tốt đó nó trở nên rất nguy hiểm. Thành ra đối với đạo Phật đó, cái vấn đề là đời sau. Mà đối với đạo Phật đó, ở trong cuộc sống này, một người hành động kỳ lạ, ăn nói cộc lốc nhưng cái tâm tốt đó, thì cái người đó nó chỉ bị tối đa là cái sự không hiểu của người xung quanh hay khó chịu phần nào của người xung quanh, chứ không bao giờ một cái xấu thực sự đến với nó. Nhưng mà một người ăn nói tốt, đối xử tốt mà tâm không tốt đó, thì người đó sẽ bị những cái ngay trong đời này những cái gì nó đến rất là thấm thía, nhưng cái quả đời sau chắc chắn phải chịu. Thành ra chính vì vậy trong đạo Phật nó là khởi tâm lên rất quan trọng. Ý nghiệp là điều chính yếu, quyết định cái hành động của mình tốt xấu. Nếu hành động của mình nó là tốt xấu, nó thành nghiệp nhân và nó sẽ có quả, quả tương ứng theo nó. Thì theo đạo, cái trí huệ trong đạo nó cho thấy điều đó. Thế cho nên những người theo đạo hay tu tập theo đạo nó mới quay về tâm. và mê tu ở bên trong nhiều hơn. Nhưng mà bởi vì tu bên trong nó rất khó, cho nên vẫn phải mượn vào cái thân khẩu bên ngoài. Nhưng mà giữa thân với khẩu á, thì trong đạo Phật nghĩ mình biết á, thì cái khẩu á, nó vẫn lợi hại. Tại sao vậy? Cái thân nó dễ tránh. Mình thấy ba cái nghiệp ác cấm làm á, của thân: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nó dễ tránh, cho nên nó không lợi hại. Còn ác khẩu, mình giận lên là mình ác khẩu, hoặc nhiều khi cũng có giận, thân tình cũng ác khẩu. Đã. Nhiều khi mẹ con thân tình quá mà mẹ nói mày đi đâu mày chết đi cho rồi, cũng nói một câu ác khẩu như vậy. Đã. Thế đó, đó là cái mình dễ tránh nhất. Vọng ngữ hơi khó tránh. Nói láo, nói láo chuyện bình thường thôi, hay nói láo đùa giỡn nó không có ăn thua. Nói láo chuyện bình thường thì nó cũng bắt đầu nó hơi hơi gọi là phạm. Nhưng mà nói láo để lợi mình thì nó bắt đầu là phạm giới. Mà mình cái nói láo này nó không phải là nói ra miệng đâu. Mình nhưng mà thôi chắc biển này đi ha. Có biết muốn nghe cũng được. Mình khai thuế nó cũng thuộc về nói láo. Khai không đúng ạ, chứ không phải việc mình nói ra đâu. Thành ra mấy cái đó nó bắt đầu khó. Cái mà lưỡng thiệt đó thì thực sự ra đôi khi mình cũng không để ý, mình cũng dễ phạm. Trường hợp mình cố ý lưỡng thiệt nó là hai lưỡi, tức là mình muốn chia rẽ hai người nào, người ta đang có sự hòa hợp, mình muốn chia rẽ, mình nói để cho hai người đó ghét nhau. Và cái đó là một thí dụ cho thấy rõ. Còn bất cứ một cái hoàn cảnh nhỏ nhặt nào đó, mà nó làm cho tắt hai một cái hòa hợp đi đó, do cái lời nói của mình là lưỡng thiệt. Cái này là cái không có, đối với người thường không có cái gì là lỗi, nhưng mà lại là lỗi và khó nhất. Đó là ỷ ngữ. Ỷ ngữ nó có nhiều nghĩa. Ý ngữ thông thường nói là mình nói những cái lời mà nó liên hệ đến vấn đề ái dục này nọ để hấp dẫn lôi cuốn người ta. Thực ra cái ý ngữ đó nó chỉ có trên cái phương diện đi đi kèm theo cái vấn đề tham thôi. Nhưng cái ý ngữ mà nói chung á, là nói những cái lời vô nghĩa lý, nói những cái lời có hại vô nghĩa lý, chẳng đâu vào đâu, mà người thường đừng nói là ngồi lê đôi mách. Nói chuyện nó không ra gì, chuyện không gì hết. Nếu quý vị biết rằng là thí dụ như người ở trong trên thế giới này á, người Pháp thường hay được tiếng, mà người Pháp cũng có cái tiếng là nói nhiều, mà phải nói ỷ ngữ là cái dân Pháp chắc ỷ ngữ nhất. Toàn vào làm việc mà nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện đi va căng đi đâu gì không, lười biếng ỷ lại, hách dịch cái dân Pháp. Mà nói nhiều không tả được, nói không ra gì hết. Người ta nói đó là ỷ ngữ á. Thì những cái đó nó thì thông thường mình, cái gì mà nó càng bình thường mình càng khó tránh. Và thực ra nó lại là nghiệp. Thực ra nó lại thuộc về nghiệp. Thành ra chính vì vậy cho nên đôi khi mình mới biết nó lợi hại là bởi vì nó khó tránh, chứ không phải là bởi vì mình thấy cái ác nó nặng hay là ác nó nhẹ mà mình nói lợi hại đâu. Và nó lợi hại chỗ nó khó tránh lắm. Còn tâm của mình thì nó mau quá mau lẹ, mình có thể kịp, cho nên trong tâm khó nhất. Nhưng mà chính đó là những cái chỗ mình thấy là trong đạo Phật đó, khi mà mình hiểu ra được cái phần bên trong đó là quan trọng nhất. Nếu ai mà chân thành được ở bên trong đó, mà phát khởi ra được một cái tâm nguyện đó, thì người đó đúng nghĩa là có một cái nghiệp tốt, đúng nghĩa nhất. Còn khi mình phải mượn vào thân khẩu, mà bên trong của mình á, nó chỉ được chừng 30%. Thí dụ nhiều khi mình cũng mà tôi đi làm từ thiện, nhưng mà thật ra cái tâm của mình nó chưa có thuần thiện. Cho nên cái dù mình làm rất tích cực, nhưng mà thật ra cái nhân thiện nó chưa thành lập được. Đôi khi mình có 30% thiện mà đến nhiều khi 70% tham. Với tính toán ở trong đó thì dĩ nhiên cái phần kia nó chiếm đa số, nó mạnh hơn. Cho nên mình chưa có lập được cái thiện. Mình có một cái số công đức nào đó nhưng mình sẽ có rất nhiều cái khổ. Thành ra đó, một khi mình coi trong kinh mà nói là cái vị Bồ Tát nó thấy Phật rồi phát nguyện, cái tự nhiên được Phật thọ ký, mình ngạc nhiên không làm cái gì hết, tự nhiên lễ Phật cái phát nguyện mà được thọ ký. Nhưng mà mình phải biết khi mà trong tâm nó đã chấm dứt tất cả mọi cái điều ác rồi thì còn làm gì nữa. Mình phải làm bằng miệng, mình phải làm bằng thân đó, là để cho nó chấm dứt cái điều ác. Mà bây giờ trong tâm nó đã thanh tịnh, nó chấm dứt rồi á, thì chỉ cần nói lên một cái là được thọ ký. Cho nên nếu mình không hiểu chỗ đó, mình không hiểu cái ý nghĩa nguyện ở trong Đại Thừa Bồ Tát Đạo. Thập nguyện của Phổ Hiền nhất giả lễ kính chư Phật. Mình có bao giờ thực sự lễ kính chư Phật một cách hoàn thuần túy, là lễ kính thuần túy thanh tịnh lễ kính được? Tâm của mình nó động vô cùng và nó còn vướng bị rất nhiều cái nhân duyên tạp duyên ở trong đó. Cái lễ kính của mình nó chỉ có được chừng 53% thôi, rất ít. Thành ra mình phải mượn một cái hành động lễ lạy ở bên ngoài thế vào. Nhưng mà 100.000 cái lễ ở nơi thân nhiều khi nó chưa đạt được cái niệm lễ lạy ở nơi tâm. 100.000 cái niệm danh hiệu ở nơi miệng mình nhiều khi nó chưa đạt được 1/1000 cái niệm ở nơi tâm. Cho nên đôi khi mình nghe ở trong kinh mình phải hiểu cái đúng cái nghĩa. Chứ không thôi mình thấy rất là lạ. Mình bảo mình cũng dư sức đến trước Phật phát nguyện như thường. À, sao Bồ Tát phát nguyện cái được? À, được Phật thọ ký cho rồi, được tất cả những tam muội, được đủ thứ đó hết. Đó là cái điều mình phải hiểu đó. Vì vậy cho nên mình biết rằng là khi mà vô tranh niệm mà thấy cảnh giới của tịnh độ với uế độ rồi mà còn xin phép về nhà một tuần lễ tư duy quan sát, mới trở lại chính thức phát Bồ Đề Tâm. Lúc đó trong một tuần lễ như vậy đó, là không ăn không uống gì hết đó, niệm tưởng tất cả những cái cõi Phật như vậy đó, quan sát như vậy đó, thì mình biết khi trở lại với cái tâm như thế nào. Thế nên khi lúc đó cái tâm phát ra nó rất là thanh tịnh, mà đó là ý nghiệp, nó thành tựu nhân ngay. Con người thường của mình á, từ ý rồi phải miệng mình nói ra, thân mình phải hành động, rồi nó phải đạt đến kết quả, nó mới thành nghiệp. Nhưng một khi mình gặp cái trường hợp đặc biệt đó, nó chỉ từ trong ý của mình thôi là nó thành nghiệp. Mình nói một thí dụ như vậy này, nếu mình đối với một cái người ân dưỡng như cha mẹ mình, mà một cha mẹ rất có ân với mình, một cha mẹ rất thiện, rất có ân với mình, thì mình có một cái hành động vô lễ một cái, nó có nghiệp, nhưng nhẹ thôi. Mình nói một cái câu vô lễ, nghiệp nó nặng hơn, nhưng nó cũng chưa phải nghiệp nặng, nặng hơn cái hành động thôi. Nhưng mà trong tâm mình á, mà mình khởi lên một cái ý, mình khởi một cái ý bài bác như vậy, là nó thành nghiệp đi. Nó có rất nhiều trường hợp mà chỉ cần trong ý của mình thôi, chứ không cần hành động bên ngoài. Nên chính vì vậy mà mình biết rằng là thực sự nó có rất nhiều hoàn cảnh, có rất nhiều cái mà nghiệp, tức là nhân nó thành, tức là nó phải có quả. Trong khi mình cứ nghĩ mình phải làm một cái gì bằng hành động của thân mình á, nó mới có quả. Nhưng mà nó có rất nhiều trường hợp đối với rất nhiều đối tượng khác nhau, mà có nhiều lúc đó. Cũng như bà mẹ á, mà đối với người con á, mà có thể chửi mắng, mà có thể đánh nữa, mà nhiều khi nó không có tạo nhân. Tại vì cái trong cái tâm của bà nó có tình thương, nó không có tạo thành nghiệp đó. Nhưng mà nếu đối với một cái người mà thực sự có ân nghĩa, mà thực sự là thiện, thuần thiện, bây giờ đối với cha mẹ ác thì mình có thể nói nó thành nghiệp, nhưng mà nó nghiệp nó cũng không phải là nặng. Nhưng mà bây giờ mình nói với cha mẹ rất thuần thiện, Thì lúc bây giờ mình chỉ cần có một cái tâm ý thôi là nó thành kính, tức là nó thành nhân rồi, không cần phải hành động nữa. Cho nên nó có rất nhiều hoàn cảnh như vậy. Thì những trường hợp mà gặp Phật, những trường hợp mà chứng kiến được những cái kết quả của tịnh độ cực lạc, những cái thế giới Phật thì nó lúc đó cái tâm của người ta nó rất là trong sáng, nó rất là thuần thiện. Lúc đó những người đó, người ta phát nguyện nó mạnh không cùng và nó thành nhân. Thì khi mà mình hiểu cái điều đó thì mình mới nhận xét đến những cái nguyện, bản nguyện cũng như nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, nhất là nguyện Phật 48, nguyện Phật A Di Đà. Thì có thể rằng là mình sẽ nghe về các ba kinh tịnh độ, nghe một cách ông tóm lược và luận vãng sinh và cái ý nghĩa về nguyện. Trong nếu được thì trong chủ nhật này thì chúng ta sẽ thấy cái tiến trình mình nghe đây. Trước hết mình nghe về nghĩa của tịnh độ của thế giới, rồi mình nghe vấn đề sinh vãng sinh, rồi nghe cái nguồn gốc của tịnh độ, đại khái qua một số ít về ý nghĩa và nguyện, rồi mình sẽ nghe đến các kinh tịnh độ, rồi sau đó thì mình mới từ kinh nó mới ra trong kinh nói gì, mới ra tất cả ý nghĩa tín nguyện hạnh. Và đặc biệt tất cả những cái gì mà chúng ta tiếp thu ngày nay ấy, nó thuộc về phương diện hành. Cái việc tín nguyện thì tương đối nó ít được nói đến nhiều. Rồi nếu mà chúng ta có thời gian mà còn đủ ấy, thì mình nghe riêng về những cái phần tín nguyện nó và phần thực hành được giải thích theo các vị tổ tịnh độ. Đặc biệt thì chúng tôi cũng muốn nhiều hôm trước nói, chúng tôi cũng muốn nói trình bày một các đại cương nào đó về phương diện tịnh độ của hai vị tổ Nhật Bản. Thì chẳng qua chúng tôi thấy rằng tại vì cái lập trường của hai vị này nó nhấn mạnh về phương diện tín nguyện hành, nó nhấn mạnh rất là rõ. Cho nên đôi khi nếu mà mình có nghe thì mình cũng có được nhiều cái học hỏi, nó có lợi ích cho phương diện hành của mình, tức là phương diện tu tập của mình. Vâng, A Di Đà Phật.
Dùng răn vô biên.